Thưa Thầy, bài viết kính dân sư ông Làng Mái nhân ngày tiếp nối của sư ông. Mỗi lần chợt nghĩ đến Thầy, tâm con lại khởi lên ngay hai tiếng thưa Thầy, tự nhiên như thế. Có lẽ vì nghĩ đến Thầy, cho nên con muốn thưa Thầy về những điều mà con đang suy nghĩ chăng? Từ gần hai thập niên nay, con đã nhiều lần âm thầm thưa Thầy như thế, kể cả thời gian 10 năm trước đó. Dù chưa được diện kiến Thầy, nhưng nhờ được đọc sách của Thầy viết, cho nên con có niềm tin là khi con cần nương tựa, cần dìu dắt, con thưa thì thế nào Thầy cũng nghe thấy. Vì sao mà con có niềm tin này ư? Hả chi con biết vì sao? Cảm nhận được như vậy thì đã quá đủ, quá hạnh phúc cho con rồi. Thưa Thầy, con chỉ là đứa con nuôi của Thầy từ ngày 17 tháng 2 năm 2008, là ngày mà con chính thức được thọ giới Sa-di-ni. Ôi, sao con lại để cái mặc cảm là con nuôi? Khi lần đầu tiên đến dự khóa an cư Kiết Đông năm 2007-2008, trong đại giới đàn Thanh Lương Địa tại Làng Mái, con đã được Thầy hiểu và thương như bao con ruột của Thầy, nghĩa là như bao thầy cố trong tăng thân. Có lẽ dù tình thương trong Thầy bao la không phân biệt, nhưng trên thực tế, con vẫn tự biết con chỉ là đứa con xuống tóc ở một ngôi chùa phương xa và thỉnh cầu được thọ giới tại đại giới đàn ở Làng Mái Pháp Quốc. Lời thỉnh cầu của con được chấp thuận, và đó là hạnh phúc lớn lao đối với kẻ xuất gia muộn màng như con, mà còn đủ duyên tiếp xúc với một pháp môn đang tải đạo vào đời trên khắp hoàng vũ này. Từ giữa tháng 11 năm 2007, những ngày đầu bỡ ngỡ với không gian, thời gian và cách hành trì đầy chánh niệm và tỉnh thức của tăng thân trong từng phút giây, trong mọi địa điểm, đã khiến cho con cực kỳ rung động. Có một nơi chốn như thế này giữa cõi ta bà nhiều ế trược ư? Con tự hỏi. Trong mùa an cư Kiết Đông này, Thầy giảng kinh Kim Sư Tử Chương cho đại chúng. Thành phần đại chúng thì hầu như đủ mỗi quốc tịch, nên Thầy cứ tuần tự khi ở thiền đường nước tỉnh sớm thượng, vừa giảng bằng pháp ngữ thì buổi kế tiếp ở thiền đường hội ngàn sao sớm hạ, Thầy giảng bằng Việt ngữ. Và khi xuống thiền đường trăng rằm sớm mới thì Thầy dùng Anh ngữ mà thuyết giảng. Nơi đâu cũng có hệ thống chuyển âm trực tiếp qua hai ngôn ngữ chính do chính quý Thầy, quý sư cô Làng Mái phụ trách, cho nên đại chúng dự thính như đang được nghe thẳng từ Thầy. Di tệ thị nghiệp hiển lộ nơi đấy, tự nhiên, nhẹ nhàng mà thấu đạt, như lời Thầy từng nhắc nhở là khi nghe pháp thoại phải như đón cơn mưa tắm đẫm đất tắm, chứ đừng nghĩ như lấy chậu hứng để dành mà không biết để dành làm gì. Trong mỗi buổi thuyết giảng, quý Thầy, quý sư cô chậm rãi đi lên pháp tòa bằng địa hình vòng cúng hai bên trái phải. Sau khi an vị, Thầy thỉnh một tiếng chuông, tăng thân đồng cất tiếng tụng Bát Nhã Tâm Kinh bằng Anh ngữ và bằng pháp ngữ, rồi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm bằng Việt ngữ. Lần đầu tiên có mặt trong không gian đó, con đã xúc động đến rơi lệ. Con không phân biệt được là tăng thân đang tụng hay đang hát, con chỉ cảm nhận dòng suối âm thanh đó tuyệt vời quá. Suối không chỉ chuyên chở tâm kinh trong không gian thiền đường, mà tâm kinh như đã và đang bay ra khỏi khung cửa kính mờ sương, bay lên những vòm cây phủ tuyết trắng, bấy xá, bấy cao mời gọi mặt trời. Mở đầu buổi thuyết giảng như thế, trong khung cảnh đầy nghệ thuật và thiền vị của ánh nến lung linh, bình hoa nhỏ, thư pháp xúc tích, nhắc nhắc điều đơn giản, nhưng là sự đơn giản của chiều sâu tâm linh và nghệ thuật. Từ đó, tâm hồn của đại chúng để nhẹ nhàng như được mở ra mà không hay. Bởi cánh cửa này nhẹ quá, khéo quá, như người đã mang theo những lối mòn trong rừng. Bất chợt tới bìa rừng thì thấy cánh đồng hóa bát ngát mời gọi. Bước chân nào mà không ngoan, cất lên và bước tới. Thưa Thầy, cũng trong mùa an cư kiết đông đó, con bất ngờ chứng nhận được phần nào trong lời dạy khi thiền hành của Thầy. Con còn nhớ, đó là ngày mà Thầy giảng Pháp ngữ ở thiền đường Hội Ngàn Sao Sớm Hạ. Thầy đã nhắc nhở là khi thiền hành, nếu đặt được chánh niệm vào bước chân, thì ta có thể đi như Bụt đi, dù ta đang có khổ đau trong lòng. Hãy ôm ấp nỗi đau mà đi trong an lạc. Hãy để cho nỗi đau đi cùng ta, đi cùng với thiên nhiên. Với thiên nhiên quanh ta là linh dược. Có thiên nhiên cùng đi, ta sẽ bước được những bước thảnh thơi cho tổ tiên, cho ông bà, cho cha mẹ, cho người ta thương và cả người ta không thương. Đó là ngày giỗ cha của con. Trên đường thiền hành ngập lá phong rơi, đại chúng thông dong bước theo chân Thầy. Trên cao mặt trời đã lên, mây xanh và gió nhẹ. Trong con, dù đang ấm áp niềm đau nhớ cha, nhưng mặt trời vào trong con vẫn bừng sáng. Đây rồi, đúng như lời Thầy từng dạy, hãy biết đón thiên nhiên vào cùng ta để thiên nhiên với ta là bạn. Những hàng cây khẳng khiu mùa đông, những chiếc lá đang rơi, những bông hoa dại đang nở, nếu ta biết đón nhận, chúng đều là những yếu tố có thể xoa dịu niềm đau của ta. Ngay khi cảm nhận được như thế, thẳm sâu trong trái tim con bỗng thì thầm tiếng vọng: Cha ơi, con đang bước cho cha đây, con cũng đang bước cho mẹ đấy, và con cũng bước cho ông bà và tổ tiên đấy. Khi đoàn thiền hành theo dấu tay của Thầy dừng lại, con vẫn cảm nhận được bước chân của mình còn hơi ấm của cha. Thưa Thầy, có phải vừa rồi con không chỉ bước cho cha mà còn được bước cùng cha? Con đã nhặt được một chiếc lá phong trên bãi cỏ mà Thầy ngồi uống trà hôm đó. Con đã ép khô và viết xuống đó ba chữ: Tạ ơn Thầy. Trong một lần thiền hành, trong ngày dành cho xuất sĩ tại nội viện Hương Khê, Thầy dừng lại ngồi nghỉ trên một chiếc võng xanh bắc ngang hai thân cây. Chúng con đều hạnh phúc ngồi quanh Thầy. Bất ngờ, Thầy lấy trong túi áo lạnh ra một trái chanh nhỏ xíu màu vàng và đưa về phía con và nói: Thầy cho huệ trân trái chanh này. Đây là trái chanh, nhưng không phải để mà ăn đâu. Trái chanh này là thuốc đó. Để nó trong túi, lâu lâu lấy ra ngửi cho khỏe, giữ được 7 ngày thôi. Khi mang về, con hỏi sư cô cùng phòng thì được sư cô chỉ rõ thêm: Loại chanh này được trồng quanh trong nội viện Hương Khê. Hương của nó là một vị thuốc giúp cho hơi thở dễ điều hòa, thông khí quản. Sư ông thương mới cho biết loại chanh này đó. Thỉnh thoảng em cầm lên hít nhẹ, thở sâu, khỏe lắm đó. Ôi, những món quà hạnh phúc, những món quà tình thương mà chỉ có một mùa ăn cư đầu tiên, đứa con nuôi phương xa cũng cảm nhận được biết bao ân cần bi mẫn. Vì đã được thọ giới sa di cùng với gia đình kẻ lê, nên mùa án cư kiết đông từ giữa tháng 11 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010. Con lại được về làng để dự đại gia đàn Thủy Tiên, để thọ giới thức Swamanani, và sau cùng là đại gia đàn Lắng Nghe và mùa án cư năm 2010 và 2011 để thọ đại giới Tỳ Kheo Ni. Ba mùa an cư kiết đông đã được cùng tu tập sống trọn vẹn trong tình thương của Thầy, của Tăng Thân. Con âm thầm tưới tẩm những hạt mầm tuyệt hảo đó trong hồ tâm, để ngăn ngừa và chống chọi với giông bão tràn ngập trong cõi tạm này. Lời Thầy khuyên, khi con đảnh lễ Thầy trước hôm rời làng, con vẫn khắc ghi. Đặt nhẹ tay lên đầu con, Thầy nói nhỏ, về bên đó ráng tu giỏi nghe con, bớt xem báo chí, tránh nghe tin tức thị phi, chỉ tu và giúp người khổ đau đang cần giúp nghe con. Con chắp tay cúi đầu dạ, khi nước mắt chợt rơi trên búp tay sen. Từ đó con chỉ gặp được Thầy là những lần khi Thầy sang Hoa Kỳ hoằng pháp, đặc biệt là những khóa tu ở tu viện Lộc Uyển tỉnh Escondido ở miền Nam California. Thưa Thầy, từ ngày bất ngờ Thầy bị đột quỵ là khi đang điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Bordeaux vào tháng 11 năm 2014, Thầy không còn đăng đàn thuyết giảng nữa. Nhưng từ đó tới nay, những khóa tu thường xuyên ở mỗi địa danh trên khắp thế giới mà làng Mai thường tổ chức đã vẫn tiếp tục như chưa từng ngưng trệ. Thầy đã chứng kiến được sự tiếp nối màu nhiệm tràn đầy uy lực và năng lực mà Thầy đã tận tụy trao truyền quả bao năm cho đàn con. Nếu con nhớ không lầm thì không phải sau khi đột quỵ Thầy mới nhìn thấy được sự tiếp nối đó, mà khoảng vào đầu tháng 9 năm 2009 tại IMCA ở công viên ST, tiểu bang Colorado, dự trù có một khóa tu với chủ đề One Buddha is not enough, một vị Bụt thì không đủ. Thầy nhận lời hướng dẫn, nhưng khi sắp đến giờ lên xe bus từ tiểu bang Massachusetts để ra phi trường đi Colorado, các thầy, các sư cô trong tăng thân tháp tùng mới biết là Thầy không cùng đi. Đây là lần đầu tiên trong quá trình hoằng pháp từ nhiều thập niên qua, Thầy bất ngờ không có mặt. Sự việc bất ngờ và bất thường này có thể làm rúng động cho một số sư cô, sư chú trẻ. Nhưng Thầy trấn an ngay, không có Thầy sẽ vẫn có khóa tu. Sự cố này chỉ có một số thầy, sư cô lớn được biết. Để kịp chuẩn bị những gì cần làm, đó là ở khóa tu trước đó một tháng, Thầy đã ho ra máu. Các bác sĩ nghiêm trọng yêu cầu Thầy phải nhập viện. Thầy đã nhẹ nhàng nhưng cương quyết bảo rằng chờ hết khóa tu rồi mới nhập viện. Và Thầy hoàn bản khóa tu đó đúng như chủ đề bình an, hạnh phúc và hy vọng. Không ai biết Thầy đã bệnh và đáng lẽ phải nhập viện. Nhưng sau đó là khóa tu tháng 9 thì các bác sĩ không nhượng bộ nữa. Họ hộ tống Thầy nhập viện ngay. Thầy biết là không thể chần chờ cho sự điều trị lâu hơn nữa, cho nên đã hợp các thầy cô lớn trong ban giáo thọ để trách nhiệm thay Thầy trong khóa tu kế tiếp. Thầy đã hoan hỷ nói rằng, mấy thầy, đây cũng là cơ duyên để cho Thầy biết là Thầy đã có tiếp nối chưa. Thưa Thầy, từ mấy năm nay, sự tiếp nối màu nhiệm đã như dòng sông cuồn cuộn, xuôi chảy chưa từng ngưng nghỉ. Sông chảy qua nơi nào đều để lại phù sa màu mỡ nơi đó, cho đất màu kết trái nở hoa làm đẹp cho đời. Sự tiếp nối kỳ diệu mà bất cứ ai có chút quan tâm đều dễ dàng nhìn thấy. Sự tiếp nối đó luôn luôn được nuôi dưỡng bền bỉ, chăm sóc cẩn thận, nhẹ nhàng từ những sư em, sư chị tới sư anh, tình thương như những móc xích đang vào nhau, cứ tiếp nối từng giọt nước hòa vào dòng sông, thì tất nhiên sự tiếp nối sẽ là đại dương vô cùng vô tận, giống bão nào mà ngăn được trùng khởi. Thưa Thầy, hẳn là Thầy đã an tâm nhìn đàn con nương nhau, tự tin và vững chãi bước trên con đường đã chọn lựa để hiến dân và phụng sự. Nhìn hình ảnh Thầy an lạc ngồi trên xe lăn về thăm quê hương, con cảm kích khi thấy rõ dù là thầm lặng mà Thầy vẫn đang trao truyền biết bao năng lượng và phước báo cho bất cứ ai được diễn kiến Thầy trên các nẻo đường mà Thầy đi qua. Con đã không dằn được lòng mình để không chia sẻ trong một buổi pháp đàm tại khóa tu Mở Lối Yêu Thương trên tu viện Lộc Uyển vào tháng 9 vừa qua. Lời con chia sẻ cùng gia đình cái bông sứ mà Thầy pháp đăng chủ tọa như vậy: Thầy ngồi trên xe lăn, tâm từ lặng lẽ rải, đường thiên lý khôn ngắn, thể hiện bao mận ái, từng vòng sẽ lăn chậm trên nẻo đường quê hương, muôn người nổ nức nhận suối nguồn hiểu và thương, vỗ môn quan rộng mở, vỗ ngôn thuyết diệu ngôn, pháp thân truyền pháp giới, bả la mật dũng thống. Thầy đi như Thầy đến, thầm lặng mà ấm vang, từng vòng sẽ lăn chậm mà vượt núi băng ngàn, chuyển luân chưa từng nghĩ với thời gian không gian. Thưa Thầy, con kính mừng ngày tiếp nối của Thầy. Thầy còn mãi với chúng con, như đã 26 thế kỷ qua chứ Bụt vẫn còn đấy, trong sự tiếp nối vô thị vô chúng, bất sanh bất diệt. Đứa con nuôi từ phương xa của Thầy, Thích Nữ Huệ Trân, viết tại tàu khách Tịnh Thất, miền Nam California, Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 10 năm 2018. Bài do Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng, chủ biên Trang Nhà Quảng Đức Melbourne, Úc Châu, diễn đọc.